bạn đang nghe kênh radio Dạy Con Bằng Kỷ Luật Mềm cùng Aki Nguyễn. Xin gửi yêu thương và bình an đến tất cả các bạn.
Xin chào các bạn, mình là Xuân Ly, thành viên team Kỷ Luật Mềm. Hôm nay mình sẽ đọc một trích đoạn từ cuốn sách Kỹ Năng Tự Học Cho Trẻ Tiểu Học của tác giả Aki Nguyễn Nguyễn Thị Thu, chương 6 Nuôi Dưỡng Năng Lực Tư Duy, phần Những Cách Dạy Trẻ Thói Quen Tư Duy.
Thứ nhất, thói quen đặt câu hỏi tại sao trong cuộc sống hàng ngày. Tài nguyên để khơi gợi kích thích trí tò mò và năng lực tư duy cho trẻ có rất nhiều xung quanh chúng ta, chứ không phải chỉ trong sách giáo khoa hay qua các bài tập trên lớp. Điều quan trọng nhất là luôn biết đặt câu hỏi tại sao trong chính những trải nghiệm từ cuộc sống hàng ngày, từ những trò vui chơi để giúp việc đặt câu hỏi tại sao trở thành một thói quen. Muốn có thói quen này, bố mẹ hãy dạy trẻ thói quen quan sát sự vật xung quanh, rồi đặt câu hỏi. Từ đó, trẻ cũng sẽ hình thành thói quen tò mò đặt câu hỏi ngược lại cho chính mình và cho bố mẹ. Ví dụ, như khi đi trên đường, hãy chỉ cho trẻ, vì sao vào mùa xuân các chồi non lại nhú lên nhỉ? Vì sao vào ngày Chủ nhật, siêu thị thường có các chương trình khuyến mãi? Vì sao tại Ấn Độ, xe ô tô của hãng Suzuki lại bán chạy hơn các hãng xe khác? Tôi đã đưa ra quy định mỗi ngày bố mẹ cần đặt ra 3 câu hỏi tại sao với Bon, và Bon cũng sẽ đặt 3 câu hỏi tại sao với bố mẹ để cả nhà cùng nhau thảo luận. Tối hôm đó, khi nhìn quanh nhà, Bon đã đố tôi, vì sao đàn piano lại phát ra tiếng kêu và lại có đoạn âm thanh trầm và âm thanh cao? Sau khi suy nghĩ một chút, tôi hỏi lại Bon, mẹ không nắm rõ lắm, Bon có thể giải thích cho mẹ được không? Do tuần trước, chú thợ sửa đàn piano có đến chỉnh dây đàn định kỳ, nên Bon đã có dịp quan sát chú mở đàn ra và nhìn thấy cấu tạo bên trong của đàn, nhìn chú kiểm tra dây. Vì thế, con đã giải thích cho mẹ bằng cách rất dễ hiểu. Đó là khi mình gõ lên phím đàn thì sẽ khiến cái búa gõ lên thanh dây đồng phát ra âm thanh. Âm thanh trầm là do dây đồng to và dày, còn âm thanh trong và cao là dây đồng nhỏ và mảnh. Tôi khen ngợi, Bon quan sát tốt quá. Giờ thì mẹ đã hiểu vì sao chuông đồng kêu trầm và vang rồi, vì chuông đồng rất dày. Những dịp đi du lịch chính là cơ hội tuyệt vời để bố mẹ đặt câu hỏi cùng con. Những câu hỏi liên quan đến ẩm thực, địa lý, di tích lịch sử, văn hóa ở mỗi vùng miền con đi tham quan chính là một cách giúp con hiểu sâu hơn sau mỗi chuyến đi. Bố mẹ hãy đọc bài Nuôi Dưỡng Tư Duy Qua Những Chuyến Đi Trải Nghiệm để tham khảo. Sách khoa học và từ điển tranh chính là nguồn tài nguyên phong phú để bố mẹ và con cùng nhau nâng cao năng lực đọc câu hỏi. Tôi khuyến khích mọi người đọc một số bộ sách như Những Câu Hỏi Triết Học Từ Bé Tới Lớn, Suy Đến Nơi, Nghĩ Đến Chốn tập 1 và tập 2, Bạn Sẽ Làm Gì, Giúp Em Giải Quyết 44 Tình Huống Khó Xử Thường Gặp, tuyển tập 4 cuốn Những Câu Hỏi Của Học Sinh Tiểu Học, bộ sách Tư Duy Cùng Bé. Thứ hai, thói quen đặt ngược lại câu hỏi khi trẻ hỏi. Khi trẻ hỏi bố mẹ vì sao về một chủ đề trẻ quan tâm, hãy coi đó là cơ hội giúp trẻ tự suy nghĩ, tìm ra câu trả lời. Vì thế, đừng vội đưa ra đáp án mà hãy hỏi ngược lại. Theo con thì vì sao lại như thế? Đây là một thói quen tuyệt vời giúp con nâng cao năng lực tư duy lên mức độ cao hơn. Có lần bố hỏi tôi rằng, mẹ ơi, vì sao không có ngày giỗ của Đinh Bộ Lĩnh? Đinh Bộ Lĩnh cũng thành lập nhà nước như vua Hùng mà. Tôi đặt câu hỏi ngược lại. Thế theo Bon, vì sao mà nhà nước lại không cho thêm ngày giỗ của Đinh Bộ Lĩnh? Nếu vua nào cũng được chọn để làm ngày quốc giỗ, thì điều gì sẽ xảy ra? Bon suy nghĩ rồi bảo, con nghĩ rồi, nếu vậy thì nhiều ngày nghỉ quá, vì chúng ta có rất nhiều các vị vua ở các triều đại. Tôi lại hỏi tiếp, con có nhớ hôm trước mình về quê Thanh Minh về đi ăn giỗ họ không? Giỗ họ là ngày giỗ của cụ tổ dòng họ mình, nên cả họ chọn một ngày đó để tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên. Bon bảo, à, Vua Hùng là người đầu tiên thành lập nhà nước Văn Lang, nên chỉ chọn mỗi Vua Hùng là ngày giỗ tổ. Tôi vui mừng. Đúng rồi, thế là Bon đã biết câu trả lời rồi đấy. Thứ ba, hãy cho trẻ cơ hội, chủ đề và thời gian để suy nghĩ trước khi đưa ra đáp án. Muốn suy nghĩ thấu đáo, chúng ta cần phải có thời gian chiêm nghiệm. Vì thế, muốn trẻ học được thói quen đào sâu suy nghĩ, bố mẹ cần phải cho con thời gian nghĩ ra câu trả lời. Đừng vội vàng đòi hỏi trẻ phải đưa ra đáp án ngay lập tức. Hơn nữa, khi trẻ con tự mình tìm ra câu trả lời cho câu hỏi tại sao về chủ đề mà mình hứng thú, thì khi đó trẻ suy nghĩ nghiêm túc nhất. Thứ tư, cho trẻ cơ hội tự đưa ra suy nghĩ, đừng xen ngang và đưa ra ngay đáp án. Dù trẻ có trả lời sai, cũng hãy lắng nghe câu trả lời đến cùng. Đó là cách bố mẹ giúp con tự tin đưa ra chính kiến của mình. Nếu xen ngang hoặc vội vã đưa ra câu trả lời ngay, trẻ sẽ mất đi cơ hội rèn luyện khả năng tư duy của mình. Kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của trẻ, thay vì nóng vội đưa ra ngay đáp án. Có thể bố mẹ sẽ cảm thấy lo lắng khi con trả lời sai, hoặc khi con không trả lời được, chúng ta sợ con mình yếu thế. Nhưng ngay chính quá trình trẻ suy nghĩ, cho dù câu trả lời có sai đi nữa, thì việc suy nghĩ ấy cũng đã góp phần giúp trẻ hình thành thói quen tư duy rồi. Trong quá trình trưởng thành, tất cả chúng ta đều cần mắc sai lầm, cho ra kết quả sai, hay thậm chí là không thể làm được. Nhưng nó cũng đã giúp chúng ta học được cách tư duy. Giáo dục hiện đại đang thiếu đi những cơ hội và trải nghiệm để trẻ được thời gian thảnh thơi suy nghĩ. Vì thế, rất nhiều trẻ em lớn lên mà không có thói quen nghĩ lâu một vấn đề. Một bài toán trẻ chưa giải xong trong 3 phút sẽ vội vàng hỏi bố mẹ đáp án ngay. Trong những tình huống ấy, bố mẹ hãy để con đọc lại đầu bài cho mình nghe, rồi khích lệ con thử nghĩ thêm vài phút nữa, thử thêm vài cách khác. Nếu như trẻ vẫn không nghĩ ra, thì sẽ cùng trẻ đi tìm câu trả lời. Thứ năm, cùng con đi tìm câu trả lời. Cùng con đi tìm đáp án là thông qua những câu hỏi dẫn dắt gợi ý để trẻ dần dần tự tìm đến câu trả lời. Điều quan trọng nhất không phải chúng ta dẫn con đến ngay đáp án, mà giống như một người đồng hành với con trên con đường tìm ra câu trả lời. Ví dụ như khi con suy nghĩ về câu hỏi vì sao tại Ấn Độ, xe ô tô của hãng Suzuki lại bán chạy hơn các hãng xe khác, tôi sẽ gợi ý thêm các câu hỏi khác để trò chuyện cùng con. Con thử đưa ra những đặc điểm của xe Suzuki so với những hãng xe khác. Tiếp đến, con thử nhìn hình ảnh đường phố của Ấn Độ xem xe to như SUV liệu có đi được không? Từ đó, Bon đã liên hệ các dữ kiện để đưa ra câu trả lời. Bởi vì đường xá ở Ấn Độ rất bé, nên xe Suzuki nhỏ như con bọ có thể đi được dễ dàng hơn các xe khác. Với những câu hỏi khác, tôi có thể cùng con tra từ điển tranh hoặc tìm kiếm thông tin trên Internet. Thứ sáu, để trẻ tự diễn đạt bằng ngôn ngữ của mình. Nếu trẻ chỉ nhắc lại những lời người khác dạy, thì đó không phải là tư duy. Tư duy là trẻ có thể diễn đạt lại điều mình nghĩ bằng ngôn ngữ của mình. Cho dù ban đầu, việc diễn đạt chưa trôi chảy, nói ấp úng hay sai ngữ pháp, sai cách dùng câu, nhưng qua thời gian, trẻ sẽ học được kỹ năng diễn đạt trôi chảy hơn. Cách để bố mẹ giúp con sử dụng tốt ngôn ngữ diễn đạt: khích lệ con kể lại câu chuyện đã đọc, tóm tắt nội dung câu chuyện và nói lên suy nghĩ, quan điểm của mình về câu chuyện. Bố mẹ hãy đọc thêm ở chương nuôi dưỡng thói quen đọc sách, tôi sẽ chia sẻ kỹ hơn về kỹ năng kể chuyện. Dạy cho bố hoặc mẹ biết bài này làm như thế nào. Khi Bon đánh đàn, tôi thường hỏi Bon là dạy lại cho mẹ cách đánh đàn này như thế nào. Khi có bài học thú vị trên lớp về môn dự án xanh, tôi thường nhờ Bon giảng bài lại giúp mẹ. Năng lượng xanh là gì vậy con? Năng lượng tái chế được gọi là năng lượng gì? Tại sao? Kể cho bố hoặc mẹ nghe chuyện về bạn A ở lớp con. Trẻ con rất thích kể những câu chuyện liên quan đến các bạn trên lớp và lồng ghép những cảm xúc quan điểm của mình trong đó. Kể cho mẹ nghe sở thích của con. Thì thoảng, Bon xin mẹ được chơi game trên điện thoại của mẹ. Tôi thường hỏi Bon, con kể cho mẹ nghe xem game này chơi về cái gì vậy con? Người ta đã xây dựng mô típ như thế nào? Vì sao con lại thấy hấp dẫn? Ngoài ra, Bon rất mê bóng đá và thường xuyên theo dõi giải ngoại hạng Anh. Tôi cũng hay hỏi Bon những thông tin về các câu lạc bộ và các trận đấu. Khi trẻ bước vào tiểu học, một kỹ năng rất cần thiết để làm bạn và trò chuyện cùng con, đó là bố mẹ hãy hỏi han về những chủ đề con quan tâm. Thông qua những cuộc trò chuyện ấy, chúng ta có thể lồng ghép dạy con rất nhiều bài học. Nhờ bóng đá, tôi giúp Bon hiểu được những tấm gương nỗ lực của các cầu thủ nổi tiếng như Cristiano Ronaldo, Ronaldo de Lima, những kiến thức về địa lý và lịch sử. Thứ bảy, hãy cho trẻ được thử sai thông qua những trải nghiệm kiểm chứng. Đừng chỉ mong con mình luôn làm đúng hay là em bé thông thái. Hãy nuôi dưỡng em bé dù gặp bất cứ vấn đề gì cũng sẵn sàng thử thách. Dù có thể không làm được nhưng không sợ sai hay sợ thất bại. Muốn vậy, rất cần bố mẹ khích lệ những lần con làm sai. Đặc biệt là hãy cho con cơ hội để thử sai và rút ra kinh nghiệm sau mỗi trải nghiệm thực tế. Khi trẻ suy nghĩ rằng mình thử làm như thế này xem sao, dù biết trước thế nào con cũng sai, nhưng hãy cứ để trẻ thử. Bởi vì việc học từ thất bại cũng quan trọng như việc biết được đáp án chính xác. Đương nhiên ở đây tôi không khuyến khích những việc nguy hiểm đến tính mạng hoặc ảnh hưởng đến người xung quanh. Khích lệ con thử bằng nhiều cách. Có còn cách nào khác nữa không? Hãy thử kiểm nghiệm xem điều mình nghĩ với kết quả thực tế có khớp nhau hay không. Dù kết quả có sai so với dự đoán, thì trẻ cũng rút ra được nguyên nhân, kết quả của sự việc. Không nhất thiết phải đi bằng con đường thẳng hay con đường ngắn nhất trên hành trình nuôi dưỡng năng lực tư duy cho trẻ. Khi quá trình thử sai càng nhiều và càng tốn thời gian, thì năng lực tư duy ngày càng được nâng cao. Những hoạt động trải nghiệm hữu ích để trẻ kiểm chứng lại những giả thiết của mình chính là những thí nghiệm khoa học. Kênh YouTube hướng dẫn trẻ em các thí nghiệm khoa học đơn giản tại nhà có rất nhiều. Tôi xin giới thiệu kênh 5 Minutes Crafts, 5 phút thủ công, hoặc kênh Mango Vid. Một số cuốn sách giới thiệu những thí nghiệm đơn giản tại nhà cho trẻ như Những thí nghiệm đơn giản bạn có thể làm ở nhà gồm 2 tập, hoặc cuốn The Dad Lab, phòng thí nghiệm của bố. Những trò lắp ghép Lego, robot. Học lập trình, đây là môn học đang được rất nhiều bố mẹ quan tâm và cho con theo học. Các trò chơi cắt dán thủ công, đây là trò chơi mà tôi đã cùng Bon chơi từ hồi mầm non. Là một hoạt động sáng tạo, kích thích tư duy, kỹ năng giải quyết vấn đề và sự khéo léo của đôi tay rất tốt. Bố mẹ có thể xem kênh YouTube Art and Craft để cùng con tham khảo những ý tưởng sáng tạo. Bất cứ trải nghiệm nào mà trẻ muốn thử mà không nguy hiểm đến tính mạng và ảnh hưởng đến người khác, đây sẽ là cách tốt nhất để trẻ phát huy sự sáng tạo của riêng mình. Bạn vừa nghe xong bài Những cách dạy trẻ thói quen tư duy của cuốn sách Kỹ năng tự học cho trẻ tiểu học của tác giả Aki Nguyễn Nguyễn Thị Thu. Để biết thêm những phần khác, bạn có thể mua sách giấy của tác giả Aki Nguyễn trên các trang thương mại điện tử, hoặc các bạn inbox vào trang fanpage Aki Nguyễn Kỷ luật mềm của trái tim. Khi mua từ 2 cuốn sách trong bộ sách kỷ luật mềm, các bạn có đặc quyền được tham gia nhóm kín dạy con bằng kỷ luật mềm cùng Aki Nguyễn để được tác giả giải đáp thắc mắc sau khi đọc sách nhé. Xin chào tất cả các bạn.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn an nhiên và hạnh phúc trên hành trình nuôi dạy con.